Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chưa thiền nơi chốn trang nghiêm, quần dương Phật pháp chúng sanh độ trì. A Di Đà giảng đứng quay nghi, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, khuyên người thực tính cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau. Trần gian là chốn ta nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diên phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương Tây an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khuyên người thức tính cơn mê, từng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, chỉ tâm niệm Phật thoát dòng tử sinh. Trần gian là chốn tam nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diên thương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương Tây an lành. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật an lành. lành Tây Phương.
Vấp ngã thầy đến bên con, nên bàn tay con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm hồ, rồi tháng năm nhăn nhòa vai dầu, vì thời gian dài đã không treo cò. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giang mây gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố trời rơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương.
Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng niệm Phật một ngày nhất tâm tại chùa Xuân Hòa của chúng con được trang nghiêm và thành kính, được cung đón thượng tọa giảng sư Quang Long Pháp Tòa. Kính bạch thượng tọa, kính thưa hội chúng, để buổi pháp thoại được trang nghiêm, cung thỉnh thượng tọa cùng hội chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa an tọa. Mời tất cả hội chúng ta đồng ngồi xuống trong trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm tại đạo tràng chùa Xuân Hòa. Thưa tất cả quý vị, mỗi lần khóa tu vào ngày 24, tất cả quý Phật tử đều rất là hân hoan, và nói gần hơn là quý vị đã chờ đợi để trở về nơi đạo tràng chùa Xuân Hòa để tu tập. Quý vị đã được thượng tọa trưởng ban tổ chức chứng minh cho chúng ta giữ giới. Kế bên đó là chúng ta cần phải được nghe pháp, sự truyền trao của tất cả chư tôn thiền đức giảng sư, để chúng ta có những lời pháp như thế mới lấy đó quán chiếu tu tập, mới ngõ hầu đi trên con đường giải thoát. Sáng hôm nay ngày 24 tháng 5 năm Giáp Ngọ, quý vị trở về đây để thính pháp, và chủ buổi pháp thoại hôm nay hiện diện trên pháp tòa xin được cung kính giới thiệu với tất cả quý Phật tử Thượng tọa Giảng sư Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thưa tất cả quý Phật tử, ở đạo tràng của chúng ta, đối với nơi thượng tọa, nơi trú xứ thượng tọa rất là xa, nhưng mà đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, thượng tọa đã trở về đây để chia sẻ pháp hội. Chính vì thế, trong lúc nghe pháp, tất cả quý Phật tử phải lắng động tâm tư để đón nhận những lời pháp thoại của thượng tọa. Trước khi cung thỉnh pháp âm của thượng tọa, hội chúng hãy dành một tràng pháo tay thật hoan hỷ. Kính bạch thượng tọa, đạo tràng của chúng con đã lắng động tâm tư hướng lên pháp tòa, cung thỉnh thượng tòa chia sẻ pháp thoại với hội chúng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh, kính bạch thượng tòa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức đại tăng trong ban tổ chức khóa tu và quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng một ngày tu nhất tâm hôm nay. Đạo tràng chùa Xuân Hòa sáng hôm nay có nhất tâm chưa? Có chưa? Nếu sáng hôm nay đạo tràng nhất tâm thì Đại Đức MC không có kêu mình nhiều lần như vậy. Quý Phật tử ở ngoài vào trong đây, quý Phật tử một lần nữa ở ngoài vào trong đây, kêu đi vô giữ giới mà cũng lâu nữa. Vậy mà hỏi có nhất tâm không? Có. Nếu đã nhất tâm rồi đó thì quý Phật tử không bao giờ tiêu tốn thời gian của Phật. Cái đó là mình làm phung phí cái thời gian của Phật đó quý Phật tử à. Mình đến đây mình tu Phật thì phạm vi của mình đang ngồi là không gian của Phật, và thời gian của mình tu là thời gian của Phật. Làm con của Phật mà đốt thời gian của Phật không? Mình đi từ từ là mình đã đốt thời gian của Phật rồi. Mình tu tà tà là mình đã đốt thời gian của Phật rồi. Đạo tràng chùa Xuân Hòa ai tu tà tà giơ tay lên. Quý Phật tử cười là thầy đã biết tất cả chúng ta tu tà tà hết rồi đó quý Phật tử à. Chưa có một đứa con Phật nào mà phát nguyện mạnh mẽ tu để mà về Phật hết. Chưa có một đứa con nào dám quỳ bên chân Phật và nói một câu như thế này: đây là lần cuối cùng con cúng dường thân và tâm của con cho Phật. Phật muốn con sống thì con sống, Phật muốn con chết thì con chết. Chưa có Phật tử nào dám phát nguyện như vậy, đúng không? Vậy là mình tu tà tà đó. Mình giết thời gian của Phật quá nhiều quý Phật tử à. Mình dành cái thời gian của mình là thời gian Phật, là thời gian bình lặng. Thời gian Phật là thời gian tinh tấn. Thời gian Phật là thời gian của nụ cười. Ở đây thầy không muốn nhắc tới hai chữ nhất tâm đâu. Cái đó nó lớn lao lắm quý Phật tử à. Lớn và to nữa. Cho nên rồi cái đó mình không nhắc. Mình muốn nói thời gian của Phật là gì? Là bình lặng, là tinh tấn nè, là yêu thương nè, là đừng có trói buộc nè. Đó là thời gian của Phật. Mình ngồi trong đây mà mình còn phân biệt. Tôi nói cho chị hai nghe, cái bà đó bà không tu ra gì đâu, là đốt thời gian của Phật rồi. Phải không? Tại sao chúng ta không dùng thời gian của Phật để mà mình xây dựng mình sửa lấy mình? Mình để dành thời gian của Phật mà mình dòm ngó lỗi của người, rình rập lỗi của người, nói xấu người rồi quý Phật tử ơi, mình làm cho tất cả đạo tràng của chúng ta không được kết dính với nhau. Mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Một đạo tràng của chúng ta là thân thể của Phật. Đạo tràng chùa Xuân Hòa sáng hôm nay, từ đây cho đến đằng kia, kể cả cái ông giảng sư ngồi trên đây luôn, là thân của Phật. Thì mỗi một vị là một tế bào của Phật. Vậy mà Phật tử này chỉ trích Phật tử kia, Phật tử này nói xấu Phật tử kia, tế bào này đâm lũng tế bào kia, làm cho thân Phật chảy máu rồi đó. Ở đây đạo tràng của chúng ta ai đã từng nói xấu lẫn nhau giơ tay lên? Một Phật tụi con không dám nói. phải không? Tất cả chúng ta ít nhất hơn một lần mình đã từng nói xấu bạn đạo của mình. Vậy mà trong 12 lời nguyện hồi nãy thầy chủ trì pháp nguyện đó, mình cũng nói điều đặn lắm, phải không? Mình nói cái miệng mình điều đặn lắm, nhưng mà cái tâm của mình, trái tim của mình, nó có thực hành theo cái miệng điều đặn của mình hay không? Mình phát nguyện, mình khiêm tốn, mình nhẹ nhàng đối với bạn đạo vân vân, thí dụ vậy đó, nhưng mà mình vẫn còn nhìn lỗi sau lưng người ta, còn ganh tị với người ta, còn ghét bỏ người ta. Quý Phật tử ơi, yêu thương ghét muốn người bạn đạo, tức là chúng ta đã làm cho thân Phật chảy máu rồi đó. Vậy thì hồi sáng tới bây giờ, quý Phật tử, chúng ta phát nguyện mà chúng ta chưa làm được. 54 lần rồi tu nhất tâm, mà 54 lần rồi, tức là mỗi một năm như vậy được mấy lần tu nhất tâm? Một năm đó được mấy lần? 12 lần tu nhất tâm phải không? Một năm là 12 lần, vậy thì 54 lần là mấy năm rồi? 4 năm mấy rồi phải không? 4 năm mấy, gần 5 năm rồi quý Phật tử. Thôi mình tính chẳng đi 4 năm đi quý Phật tử. 4 năm rồi mà tâm của mình chưa nhất tâm nữa, rồi làm sao đây? Đức Phật chỉ cần có 49 ngày thôi thì Ngài đã nhất tâm rồi. Còn mình là con của Phật, mình làm không biết bao nhiêu ngày rồi. Nếu mà tính năm đó thì 4 năm mà nhân 365 ngày, quý Phật tử thấy bao nhiêu rồi. Mình tiêu tốn thời gian của Phật quá nhiều. Lý do quý Phật tử biết tại sao không? Lý do chưa thông và chưa thấu, hiểu không? Chưa thông và chưa thấu, cho nên quý Phật tử chúng ta mới như thế đó, mới phung phí như vậy đó. Cho nên cái đề tài trong buổi sáng hôm nay thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta, đề tài được mang tên là nhìn thông và hiểu thấu. Trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, quý Phật tử chưa nhìn thông và hiểu thấu nữa, phải không? Nhìn thông cái gì và hiểu thấu cái gì quý Phật tử? Ở trong đạo tràng này, quý Phật tử ơi, cái nhìn của mình phải thông, cái tâm của mình phải thấu mới được. Con mắt là tượng trưng cho lục căn luôn đó nghe quý Phật tử. Nhìn thông ở đây không phải chỉ là con mắt nhìn không đâu, lỗ tai cũng biết nhìn, lỗ mũi cũng biết nhìn, cái miệng cũng biết nhìn, 84.000 lỗ chân lông của chúng ta cũng biết nhìn. Từng bước chân đi cũng phải biết nhìn, từng bàn tay lật, từng trang kinh cũng phải biết nhìn thông nữa nghe quý Phật tử. Đằng này mình ngồi mình đọc kinh, mình lật từng trang kinh mà mình không có nhìn thông. 84.000 lỗ chân lông không có nhìn thông, bàn tay của mình không có nhìn thông, tư thế ngồi của mình không có nhìn thông, quên hơi thở của mình tức là chưa có nhìn thông rồi. Trung tâm của sự sống nó nằm ngay trên đầu chót mũi của mình. Hít vào thở ra là con còn sống. Hít vào mà con không thở ra con chết. Thở ra mà con không chịu hít vào chết. Hiểu không quý Phật tử? Vậy thì trên chót mũi của chúng ta là trung tâm của sự sống. Vậy mà mình đành đoạn, mình quên sự sống của mình. Trong đạo tràng mình có thú thật là mình quên mình đang sống không quý Phật tử? Mình có quên không? Có. Đâu có ai nhớ mình mỗi một ngày mình hít thở bao nhiêu lần đâu quý Phật tử. Mỗi một lần mình hít vô mình thở ra, con cảm ơn trời Phật đã cho con sống được một lần. Hít vào thở ra là sống một lần, hít vào thở ra là sống một lần rồi đó quý Phật tử. Cho nên Đức Phật dạy mình niệm Phật theo dõi hơi thở, có nghĩa là mình niệm Phật để mình biết mình đang sống. Còn không quý Phật tử ơi, mình niệm Phật bằng cái xác chết không hồn, nhúc nhích niệm Phật mà không biết gì cả, hơi thở mà mình còn không biết nữa, thì mình còn biết cái gì đây quý Phật tử? Hiểu không? Tối, sáng, trưa, chiều, một ngày trôi qua, thì một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, quý Phật tử ơi, mình giống như cái xác chết mà thôi. Chỉ là một mớ thịt thà xương sẩu nó nhúc nhích trên chốn trần gian này thôi. Cho nên trần gian này là cái gì quý Phật tử biết không? Biết là cái gì không? Là ma cảnh. Ở trong kinh Phật gọi cõi trần gian chúng ta đang sống là ma cảnh, tức là cảnh giới của ma. mình tưởng chừng như là ở đây là cảnh giới của ma nằm ở đâu, ở ngoài nghĩa địa hay là trong cái thế giới chết rồi mới có cảnh giới của ma. Sai rồi, cảnh giới của ma là tại nơi đây. Bởi vì ma là gì? Mình không biết mình đang sống. Ma là như vậy. Chứ ma không phải rằng là cái bà đó cứ bà nằm bà ngủ hoặc là bà đi ngoài chỗ con đường nó vắng vẻ, tự nhiên thấy nguyên một cái đầu bự như cái nia vậy đó, con mắt như hai cái tô, cái miệng như cái dĩa vậy. Không phải, không phải ma đó. Cái ma ở đây có nghĩa là mình quên mình đang sống, mình quên mình đang thở và mình quên mình đang suy nghĩ. Chính cái chỗ mình quên mình đang sống cho nên mình nhìn không thông và mình không bao giờ hiểu thấu được. Quý Phật tử thấy không? Sở dĩ một đứa con mà nó mắng cha nó hoặc là nó hỗn ẩu với mẹ nó, bởi vì nó không biết nó đang sống. Mà nó không biết nó đang sống cho nên nó mất đi sự sống. Nó mất đi sự sống cho nên nó mất đi cái chất người trong con người của nó. Cho nên chính nó chỗ mà nó mất đi sự sống, mất đi cái chất người cho nên nó mới mắng cha nó mới hỗn ẩu với mẹ nó. Mất cái chất người còn cái chất súc sanh trong đó đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta đừng bao giờ để cho mình mất đi cái chất người. Đức Phật nói, thôi bây giờ khoan hãy nói tới chữ Đức Phật. Thái tử Sĩ Đạt Đa, đạo sĩ Cồ Đàm, Ngài nói với cội Bồ Đề rằng: hôm nay ta ngồi với cội Bồ Đề, dù xương ta có khô, máu ta có cạn, ta chưa giải thoát, ta thề không rời khỏi cội Bồ Đề này. Một câu. Câu thứ hai, trước khi vô trong cái đạo tràng cõi Bồ Đề để ngồi, Ngài cầm cái bát bằng vàng của cô gái Su Già Ta tặng sữa. Ngài uống xong bát sữa, Ngài liền cái bát bằng vàng xuống dòng sông Ni Liên Thiền và Ngài nói: bạch chư Phật mười phương, cái bát bằng vàng này con ném xuống dòng sông. Nếu cái bát này mà nổi lên trên mặt nước và trôi ngược dòng thì chư Phật mười phương chứng minh cho con thành đạo quả Bồ Đề. Cái bát nó chìm một cái chủng ở dưới sông rồi thì cái tự động nghe Đức Phật phát nguyện xong, nó từ từ ở dưới đáy sông nó nổi lên, mới ghê chứ. Như vậy mà nó còn trôi ngược dòng nữa quý Phật tử. Phải không? Tâm của quý Phật tử nè, có nổi lên chưa? Có nổi chưa? Tất cả chúng ta đang bị dòng sông của cuộc đời nhấn chìm mình mãi mãi và không bao giờ nổi lên được. Mà dẫu có nổi lên đi chăng nữa, quý Phật tử ơi, mình có trôi ngược dòng hay không? Hay là mình cứ trôi xuôi theo dòng đời hoài? Dòng đời xuôi mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Sáng hôm nay thức dậy biết ngày mai, biết ngày hôm nay ngày 24 là ngày khóa tu nhất tâm. Nhưng mà thức dậy trời mưa lắc rắc, mình mẩy quể quải, con ma nó nhào vô trong cái lỗ tai của mình, nó thì thầm, nó thỏ thẻ. Già rồi, tu đâu phải một ngày một buổi, bà làm gì mà bà cứ lo đi vô xuân hòa, bà tu hoài vậy. Thôi ở nhà nghỉ đi, khóa sau tu. Nghe con ma nó rù rì bắt đầu nghỉ. Sai cháu ngoại chạy xe Honda vô nói với thượng tọa trụ trì: bữa nay ngoại con ốm, ngoại con bệnh dữ lắm rồi. Mình đã gạt chính mình gạt thầy chủ trì, gạt chính mình, gạt bạn đạo, gạt với Đức Thế Tôn luôn. Quý Phật tử thấy không? Mình sống mà mình chưa nhìn thông và chưa hiểu thấu là như vậy đó. Thì làm sao cuộc đời của mình chạm vào tay Phật đây? Mặc dù bổn sư A-di-đà Thế Tôn xòe tay xuống hoài luôn, phải không? Quý Phật tử thấy cái hình Phật A-di-đà đứng không? Xòe tay xuống hoài không? Có đứa con nào chạm vô cái tay Phật chưa? Chưa, phải không? Bởi vì sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, tụi con không còn cái tay nào để chạm vào tay Phật hết. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Phải không quý Phật tử? Cho nên mất cái đôi tay đó rồi, lấy cái tay nào chạm vào tay Phật đấy? Còn không? Xòe bàn tay ra coi coi, bàn tay của mình còn hương thơm của độ lượng không quý Phật tử? Độ lượng là gì quý Phật tử biết không? Chữ độ có nghĩa là phụng sự. Chữ độ là tâm của mình biết phụng sự. Còn chữ lượng là gì? Tâm lượng hy sinh của mình. Người mà có tâm độ lượng tức là người có tâm phụng sự và hy sinh. Đạo tràng của mình ai còn có chút độ lượng tức là còn phụng sự, còn hy sinh đó. Cho nên ở đây phụng sự thì có thể mình có quý Phật tử à. Thầy nói thiệt, phụng sự cho Tam Bảo có đó, đi vô đi ra, làm cái gì cũng được, thầy chủ trì kêu làm cái gì cũng làm hết, không có ngại khó khăn, phụng sự có mà hy sinh không có. Hiểu không quý Phật tử? Hy sinh không có. Thí dụ như mình làm từ sáng tới chiều, cái đống đá tôi dọn muốn chết luôn vậy đó, mà tự nhiên có cái bà nào đó, bà vô bà bạch thầy chủ trì, mô Phật thưa thượng tọa, cái đống đá đó con dọn, bực mình không? Bực liền. Bà ăn nói cho đàng hoàng trước mặt Phật, bà đừng có lẻo mép nha. Cái đó tôi dọn mà bây giờ bà dành bà dọn, phải không? Như vậy phụng sự thì mình có, mà hy sinh mình chưa có. Quý Phật tử ơi, người ta dành kệ người ta đi, Phật đã chứng cho mình rồi, phải không? Tất cả công đức lành mình đã gửi qua Phật rồi, mình đã đưa vào tài khoản của Phật rồi. Quý Phật tử à, đứng cãi với họ làm gì vậy? Để cho nó mất đi thêm cái chữ hy sinh của mình vậy quý Phật tử. Cho nên nhìn chưa thông là như vậy. Tại sao mình tu mà mình cứ để cho nó bưng bít hoài quý Phật tử à? Có những cái không đáng quý Phật tử ơi. Vô trong chùa Xuân Hòa ăn kiểm, kiểm ngon mình cũng khen, mà vô chùa khác kiểm dở cái nói trời ơi cái chùa này không có bao giờ nấu kiểm ngon bằng Xuân Hòa hết. Thấy không? Như vậy thì quý Phật tử, chúng ta đã nhìn chưa thông rồi. Chúng ta đã nhìn chưa thông rồi. Trong cuộc đời này, cái vị giác của mình là vị giác cam lồ vị. Phật tử hiểu không? Cái vị giác của mình, cái lưỡi của mình phải chứng được cam lồ vị. Cam lồ vị là gì? Đưa vào trong cái lưỡi này đều ngon cả. Cho nên đưa vào trong lưỡi đều giống hệt như nhau, thì đâu có cái này ngon hơn cái kia dở hơn, phải không? Cho nên Đức Phật nói với A Nan, Như Lai đã chứng được cam lồ vị, không phải là thần thông. Mà Như Lai muốn nhắc nhở tôn giả A Nan, con ơi, tất cả của cải, tất cả những cái của cúng dường của thế gian đều ngon như nhau cả. Không có cái dở mà mình chê, không có cái ngon để mình khen đâu nghe quý Phật tử. Cho nên nếu mà mình khen, tức là mình đã chê lần sau, hoặc mình đã chê lần trước. Hiểu không? Thí dụ bây giờ bữa nay chút nữa ngồi ăn cơm đi, nói bữa cơm bữa nay mình ngồi ăn, nói bữa nay ăn cơm ngon quá, thì ngày hôm qua hoặc là tháng hôm rồi ăn cơm dở. Hiểu không? Nghĩa là mình khen ngày hôm nay thì ngày hôm qua mình đã chê, tháng này mình khen tháng sau mình đã chê rồi đó quý Phật tử à. Cho nên dứt khoát không bao giờ bị chìm trong khen và chê. Thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng giới bão đêm. Cho nên người con của Phật phải nhìn thông, không có thị phi, không có khen chê, và cũng không có danh lợi, phải không? Sở dĩ mà có khen chê là tại vì danh lợi đó quý Phật tử. Cái bà bếp bên đây với bà bếp bên kia bắt đầu cạnh tranh với nhau, cho nên vì danh vì lợi không, nấu kiểm kiểu này dở, nấu như tôi mới đúng, sai không? Mà không biết cái kiểm nó có từ đâu. Kiểm là gì quý Phật tử? Kiểm là bình đẳng tánh. Cái chữ kiểm là bình đẳng tánh đó quý Phật tử à. Ngày xưa chư vị tôn túc của chúng ta, khi mà Phật tử đem tất cả rau quả vô cúng cho chùa, tháng 7, tháng giêng, tháng 10 cũng nhiều dữ lắm quý Phật tử. Mà bây giờ đó, bầu bí rồi mướp rồi này kia, đậu que, đậu đũa tùm lum hết. Mà dừa hồi xưa dừa nhiều lắm, và bây giờ làm sao cho nó hết đây? Cho nên chư vị tôn túc của mình bắt gọt mướp ra hết luôn, khoai lang gọt ra luôn, khoai mì gọt luôn, rồi bí rợ gọt ra luôn, rồi cái bắt đầu đậu que thảy vô luôn, rồi cái gì có là thảy vô hết. Rồi leo lên qua ngoài sau chùa, hái dừa khô xuống nạo dắt vô nấu, gọi chung là kiểm. Hiểu không quý Phật tử? Kiểm là như vậy đó. Có nghĩa là mướp, bầu bí, tất cả mọi thứ đều giống hệt như nhau. Để cho mình nhớ cái điều đó. Rồi sau này cái bắt đầu à, bà này là thợ nấu, bà kia cũng thợ nấu, cái bắt đầu gom vô nấu kiểm để mướp vô dư, nó nước nó mau ra nước lắm, ăn không có ngon. Bắt đầu để thạch dừa táo tàu đồ vô, thấy không? Rồi bắt đầu chê cái bà nấu kiểm kia. Nhưng mà người nào nấu mà sai tất cả những cái ngày xưa của chư vị tôn túc, tức là người đó nấu kiểm trật rồi đó, trật với cái tâm Phật của các vị tôn túc, phải không? Kiểm chứ đâu phải là nấu cốc tai đâu, phải không? Kiểm chứ đâu phải là mình nấu chà thân đâu, phải không? Có nhiều người để vô đậu phộng rồi hột sen rồi lấy bột nắng thành từng viên này kia, rồi thạch dừa rồi đủ thứ chuyện trong đó hết, rồi chê cái người nấu ngày xưa, nấu theo kiểu ngày xưa là dở. Như vậy là quý Phật tử ơi, mình nhìn không thông, tức là trong cuộc sống của mình chưa hiểu hết tất cả mọi thứ. Con mắt của mình nhìn chưa thông, thì làm sao đây quý Phật tử à? Con mắt của mình cứ dừng lại một điểm, Có dừng lại không? Mình đi vô trong một cái siêu thị, con mắt của mình dừng lại một điểm và mình nhìn một cái món vật, một cái quần jean, một cái bóp đầm mà mình nhìn đắm đuối. Con mắt này đã tiêu tốn thời gian của Phật, con mắt chưa thông. Có không quý Phật tử? Có khi nào mình đi ngoài đường mình thấy cái gì đẹp, có bắt đầu mình nhìn hoài không? Mình nhìn xong cái mình chắc lưỡi, cái miệng chưa thông. Mình chắc lưỡi lý do là không đem đủ tiền theo để mua nó, thấy không? Chưa thông. Rồi bắt đầu nguyên cái thân này cũng chưa thông luôn, chạy sọc về nhà, đặng chạy đem tiền lợi. Đem tiền lợi xong cái ta mua rồi, đứng tức. Thấy không quý Phật tử? Toàn bộ tất cả chúng ta, con mắt không thông, lỗ tai không thông, miệng không thông, mũi không thông, toàn thân của chúng ta chưa có một cái nhìn thông. Vậy thì mình đến đây mình tu để mà mình giết thời gian của Phật, hay mình tu để mà mình trân trọng thời gian của Phật đây quý Phật tử? Có trân trọng không? Con mắt của mình, con mắt của mình muốn nhìn thông thì con mắt của mình không được quyền ngủ. Đạo tràng của mình có ngủ chưa? Bây giờ thì chưa, nhưng mà một chút xíu nữa mới ngủ. Tại vì cái thời gian mà bây giờ buổi sáng hôm nay, quý Phật tử thấy bầu trời nó cứ như vậy hoài. Quý Phật tử thấy ngoài trời nó chuyển mưa, người ta gọi là sao bữa nay trời nó ui ui, phải không? Mưa nó lâm râm, gió nó hiu hiu, như thế dễ ngủ đúng không? Nhưng mà thật sự không phải. Trời hôm nay đem mây lành đến rưới qua tán thán công đức của quý Phật tử. Người nào thấy trời ui ui đó là mây lành, cát tường vân. Người nào mà thấy trời mưa lâm râm đó là những hoa trời nó rơi. Thì quý Phật tử ơi, con mắt của mình mới thông. Còn người nào mà nói bữa nay tôi đi, tôi đến chùa tôi tu không được, bởi vì chỗ này nó mưa ít mà chỗ tôi nó mưa nhiều lắm, trời mưa nên đi không được. Tức là quý Phật tử ơi, mình chưa thấy trời mưa là hoa. Cho nên tâm của mình là tâm của chư thiên, tâm của thiện, tâm của trời, thì mình thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình là hoa. Còn mình thấy nó là ướt nhẹp, đó là tâm của mình là phàm tục rồi, phải không? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa không phải là sợi dây bằng sắc mà nó cột chân của tất cả chúng ta, phải không? Thành ra rồi quý Phật tử ơi, người nào mà hôm nay đó ngồi ở đây mà thấy trời là hoa đang rải đi tán thán cái công đức tu của mình, thì người đó có khả năng, người đó có khả năng nhìn thông. Còn bây giờ mà không có nhìn thông, ngồi một hồi là ngủ hết quý Phật tử à. Lỗ tai nó không thông cho nên lỗ tai nó không nghe gì hết. Miệng nó không thông cho nên nó mới hải ra nó ngáp chứ, phải không? Rồi nó miệng mới không thông, nó gã hải ra nó ngáp, thì con mắt nó không thông, nó nhắm lại liền. Nó nhắm lại xong cái thân của mình không thông, cho nên cái đầu mình nó gục xuống vậy hoài luôn vậy nè. Mới đầu vô cái thân mình ngồi liên qua tọa, cô nào cô nấy, chú nào chú nấy, ngồi thẳng lưng như thư thế bông sen. Nhưng mà ngồi nửa tiếng đồng hồ sau, bông sen tiêu tan hết luôn. Đó, bây giờ ngồi mất bông sen hết, thấy không? Co chân lên, thọt chân qua, đủ thứ chuyện hết. 30 phút đầu là bông sen, 30 phút về sau nó biến thành bông súng hết. Nó như vậy rồi làm sao mà nhìn thông đây? Cho nên nội một cái mà quý Phật tử đến đây tu mà cái cách ngồi của mình không tôn trọng Phật rồi. Mình mặc áo tràng mà mình ngồi ngay ngắn, trước hết là mình tôn trọng mình. Bây giờ mình đã có pháp danh rồi, mình đã có cái tên của mình vào trong hộ khẩu của Phật rồi. Vậy mà mình không tôn trọng mình, quý Phật tử ngồi như thế là mình không tôn trọng mình rồi. Không tôn trọng mình và không tôn trọng bạn đạo của mình luôn. Trong khi bạn đạo mình ngồi liên qua tỏa kiết già ngay ngắn vậy, rồi mình mỏi quá mà kéo chừng ra mình chọt qua bên này, mình chọt qua bên kia, không tôn trọng bạn của mình. Trong khi bạn của mình ngồi chăm chú nghe, còn ngồi đây mình cứ là thế giới xung quanh đây là thế giới của mình, mình không còn thấy ai xung quanh hết, rồi bắt đầu hả miệng ra ngủ thoải mái luôn. Thì như vậy là mình không tôn trọng mình và không tôn trọng bạn đạo của mình. Ở đây thầy chưa nói quý Phật tử không tôn trọng Phật, đúng không quý Phật tử? Đừng có ngủ, ngủ là con mắt của mình không bao giờ thông được đâu. Mới mốt về cái bắt đầu Phật, và chiều nay về cái cháu ngoại nó nói bà ngoại ơi, bà ngoại hôm nay vô trong chùa Xuân Hòa, ông thầy giảng sư ổng nói gì ngoại kể con nghe với, tao nhớ tao chết liền đó. Cháu ngoại hỏi sao vậy, tao ngủ không? Quý Phật tử tự mình phung phí thời gian của Phật lắm đó. Cho nên suốt cả ngày mình nói tu một ngày nhất tâm, từ bắt đầu bước chân từ nhà, quý Phật tử phải nhất tâm từ lúc đó. Rồi mình về tới nhà, mình cũng còn cái giữ nguyên cái tư thế nhất tâm. Chứ không phải nhất tâm ở trong đây rồi về nhà là mình không nhất tâm nha quý Phật tử. Hồi nãy trong 12 cái lời nguyện đó, quý Phật tử nói là cứ ở tại đây không mà quên nói ở nhà nha. Con giữ quan nghi ở chỗ này, quên nói ở nhà. Hiểu không? Con giữ giới chỗ này, quên nói ở nhà không đó. Nhất tâm là gì? Là chỗ này cũng như chỗ kia. Quý Phật tử ơi, nhất tâm là gì? Là căn nhà của mình, gia đình của mình, là chùa Xuân Hòa được thu nhỏ lại. Sống như vậy mình mới gọi là nhất tâm nha. Còn người nào mà nói một câu tôi vô chùa Xuân Hòa tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi sung sướng, tôi thanh thản, bước về nhà nhà tôi giống như cái địa ngục vậy đó, là người đó sai rồi. Người đó không đúng là con của Phật. Chừng nào mình thấy ở nhà của mình cũng giống như trong đạo tràng Xuân Hòa. Xuân Hòa nhà lớn, nhà mình là đạo tràng thu nhỏ lại. Chừng nào mình bước chân về nhà mình thấy chồng của mình, vợ của mình, con của mình là bạn đạo của mình. Thì như vậy quý Phật tử ơi, một ngày nhất tâm của mình đã thành tựu. Mình không phung phí thời gian của Phật, mình nhìn thông và hiểu thấu đó quý Phật tử à. Phải không? Ở đây ai thấy vô trong đây thấy nó rảnh rang, nó sung sướng, nó này kia kia nọ, nó nhẹ nhàng. Còn về nhà thấy nặng nề, thấy giống như là địa ngục. Ai thấy cái đó giơ tay lên, rồi là tiêu tùng hết rồi. Nếu mà thấy như vậy mà dám giơ tay lên thì người đó bắt đầu thanh thản rồi đó. Còn người nào không dám giơ tay lên, người đó chôn cái âm trì trong lòng của mình mãi mãi. Có là giơ tay lên liền. Quý Phật tử ơi, mình đang đeo đá, hỏi ai đang đeo đá đâu, đem dục xuống liền, người đó bắt đầu nhẹ. Đang đeo đá mà người ta hỏi ai đeo đá, bắt đầu giấu đá, không dám đem ra, không dám dục xuống luôn. Cho nên cuối cuộc đời của mình đi về tới Phật rồi vẫn còn đeo đá. Quý Phật tử hiểu không? Cái lớn lao nhất khi mà chúng ta chưa nhìn thông thì quý Phật tử ơi, lúc lâm chung của mình không bao giờ hiểu thấu được. Cái lúc lâm chung của một con người để mà mình trả cái thân xác này nè, cái thân xác này là do tất cả những cái quan gia trái chủ nghiệp chướng này kia nó cấu tạo nên nghe quý Phật tử. Giống như bây giờ thầy nói giống cái nồi bằng đất đi. Phải không? Sở dĩ cái nồi bằng đất sau này sao mà mình để ở ngoài mưa tự nhiên thời gian cái nó biến dạng cái nồi đi, cái mình ngồi mình khóc sao cái nồi nó hư rồi. Tại vì nó bằng đất cho nên cuối cùng nó phải trả về cho đất, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta cũng vậy, thân thể của mình bằng tứ đại nó hòa hợp thôi. Đất nhồi chung với nước. Phải không? Đất nhồi chung với nước, đem lửa ra để nung lên, thổi không khí vào để cho cái lửa nó cháy thành ra đất với nước quyện vào nhau thành thân xác của chúng ta. Cho nên quý Phật tử ơi, thân xác của mình là một cái gọi là đồ nung thôi. Hiểu không? Sở dĩ nó nhúc nhích tại vì trong đồ nung nó có một cái chút gì gọi là nhìn thông và hiểu thấu. Còn một chút thôi. Cho nên quý Phật tử ơi, người nào mà cái nhìn thông và hiểu thấu của mình là 10 thì cái thân thể của mình giống như là một cái tượng bằng cái tượng đất đi, nó nung lên rồi đó. Nhưng mà trong tâm của mình, cái chất của mình nó còn đủ 10 thì đây là chất người. Nhưng mà cái chất người nó lưng xuống nó còn có 8 thì hai chất kia nó nhảy vô, hai chất đó là gì? Xuất sinh. Cái thân người mình, cái chất người mình nó mất đi còn 6 thì quý Phật tử ơi, hai chất xuất sinh, hai chất địa ngục nó tiếp tục nó nhảy vô. Cho nên con người của mình mà chất người nó không còn nguyên thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó bắt đầu nó tấn công vào trong đây. Cho nên mình ngồi trong đây quý Phật tử ơi, cái tướng của mình giống như thầy nói, cái tướng cái chai giống hệt nhau. Tất cả chúng ta, thầy ví dụ cái tướng của mình là cái tướng chai, là tướng người, giống hệt như nhau. Nhưng mà khác nhau là cái chất nước trong đây nhiều hay ít. Có khi cái chai nó chưa khui ra còn y nguyên chất người tuyệt vời, nhưng mà lỡ nó uống hết 2/3, chất người bị lưng xuống rồi. Còn có chai nó mới có còn phân nửa thôi, còn cái chai nó đã cạn hết rồi. Đạo tràng của mình có những cái chai mang cái tướng người, nhưng mà chất người trong chai có người còn nguyên, có người còn 3/3, có người còn phân nửa, có người sắp sửa cạn rồi đó. Ở trong đây mà người nào mà còn nguyên cái chất người, người đó nghe pháp không bao giờ ngủ. Cái chất người của mình là gì? Là sáng mà quý Phật tử, vô lượng quang. Hiểu không? Vô lượng quang là chất người của mình sáng, là trí tuệ. Cho nên A-di-đà vô lượng quang, phải không quý Phật tử? Còn định là gì? Là kiên trì, là không chao đảo, là không nghiêng ngã. Con ma nó xúi ngủ mà tôi không ngủ. Con ma nó xúi tôi giận bà đó, tôi không giận. Con ma nó xúi tôi làm biến không tu mà tôi vẫn tinh tấn tôi tu. Cho nên đó là định, cho nên gọi là vô lượng thọ. Quý Phật tử thấy Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh Tề Thiên Đại Thánh, vẽ một cái vòng tròn để cho mấy thầy trò ngồi trong cái vòng tròn đó, thì vòng tròn đó chính là giới đó quý Phật tử à. Phải không? Cái vòng tròn đó chính là giới đó. Cho nên người nào phá giới quý Phật tử biết không? Tề Thiên không phá giới, Sa Ngộ Tịnh không phá giới, Tiểu Bạch Long không phá giới, mà Trừ Bát Giới phá giới. Vẽ cái vòng tròn xong, cái người phóng ra vòng tròn là Trừ Bát Giới. Nó phóng ra vòng tròn bởi vì sao? Vì cái cô con gái bưng nguyên một cái cây rổ bánh bao. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta vào trong đạo tràng này, mỗi một người đều là một Trần Huyền Trang đang thỉnh kinh hết nghe quý Phật tử. Chúng ta đang dẫn theo lý trí tuyệt vời Tôn Ngộ Không, nhưng mà cũng dẫn theo tình cảm đời thường Trư Bát Giới. Mình dẫn theo một người nữa là chịu đựng, chịu đựng gồng gánh trên vai Sa Ngộ Tịnh, vượt lên chính mình Tiểu Bạch Long đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta vào trong đạo tràng này rồi, người nào Tôn Ngộ Không là có dẫn theo, có dẫn theo mà con khỉ đó, lý trí tuyệt vời. Ở đây mình đem theo toàn là Tôn Ngộ có không, phải không? Mà dẫn theo Tôn Ngộ có, mà Tôn Ngộ có chính là Trư Bát Giới đó quý Phật tử. Trư Bát Giới là tình cảm đời thường, phải không? Tình cảm đời thường nó thể hiện đủ điều hết quý Phật tử ơi. Ăn, ngủ, yêu, thương, ghét, muốn đủ thứ hết, phải không? Hở một cái chia của cải về Cao Gia Trang, hở một cái là chia của mà nghe Trần Huyền Trang lâm nạn ảnh mừng lắm. Tại vì sao vậy? Khỏi cần đi nữa rồi chia. Người lấy cái bát, người lấy cái y, rồi bắt đầu bán ra rồi chia. Anh huynh thì về Thủy Liêm Động, còn tôi về Cao Gia Trang, còn Sa Tăng về Lưu Sa Hà đi. Thấy không? Cho nên cái tình cảm của mình nó như thế đó. Cho nên cái vũ khí của nó là cây cào cỏ, cho nên chỉ biết dơ dét thôi quý Phật tử à. Phải không? Vũ khí nó chỉ biết dơ dét thôi. Vậy thì sáng hôm nay đạo tràng chùa Xuân Hòa đem thiết bản vô đây nghe pháp hay đem cào cỏ vô? Đem cái gì vô? Khỏi cần nói, ngồi trên đây thì nhìn xuống thấy giác cào cỏ không? Không có một người nào mà không tham cả nghe quý Phật tử. Không có một Phật tử nào mà nói rằng con không tham. Người nào mà nói con không tham, thầy xin lỗi quý Phật tử, trừ ra một Phật tử nào đó từ trong bụi chuối sau hè đi ra, người đó không tham. Còn mình sinh ra từ cha và mẹ, người nào cũng tham cả, kể cả Bồ Tát Quan Thế Âm còn tham mà quý Phật tử. Mình đừng có nói mình không tham là sai lầm rồi. Hiểu không? Bồ Tát Quan Âm nói ta có lửa tham, con cũng có lửa tham, nhưng mà chính vì con không biết xài ngọn lửa tham của con đi ngược gió cho nên con bị phỏng tay, con sử dụng ngược gió cho nên nó bị cháy nhà. Còn ta cũng có ngọn lửa tham, nhưng mà ta không đi ngược gió, ta dùng ngọn lửa của ta để ta thắp sáng, ta sưởi ấm, ta chín nồi cơm, ta làm sôi ấm nước. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình có lửa tham hết, Bồ Tát cũng có lửa tham, cho nên chính ngọn lửa đó trở thành quả quan tam muội. Còn mình ôm cái cục lửa đó xuống địa ngục A Tỳ, nó trở thành quả ngục. Ở đây ai là quả quan, ai là quả ngục đâu? Mô Phật, quả quan thì con không dám giơ tay lên, còn quả ngục con giấu luôn. Quả ngục là gì? Lửa tham. Quả ngục là gì? Lửa sân. Quả ngục là gì? Lửa si mê. Phải không? Ngồi ngủ, ngồi mà nghe pháp, mà hả miệng ra ngáp, mà ngủ là lửa si mê đó. Ngủ là gì? Là anh em sanh đôi với vô minh. Mà vô minh là gì? Là si mê. Cho nên người nào còn ngủ tức là bà con dòng họ với vô minh rồi, phải không? Mà không ngủ thì không được. Lạ lùng như vậy. Tại vì sao? Con ngồi con đánh bài suốt đêm mà con không ngủ. Mà cái gì có ngồi có nghe pháp hễ mà bắt đầu nghe là ngủ liền rồi. Có thấy như vậy không quý Phật tử? Ngồi đọc kinh cũng ngủ, phải không? Ngồi nghe pháp cũng ngủ. Nhưng mà mình ngồi mình đánh bài, nhất là mấy bà cụ ngồi đánh bài tứ sắc suốt đêm suốt ngày không ngủ được, phải không? Biết tại sao không? Có một người thì nói rằng là tại vì do ma lực nó xúi cho nên rồi nó gia hộ cho mình thức đặng mình ngồi mình chơi hoài, phải không? Cho bà này sát phạt bà kia vậy đó. Ma ngộ lắm quý Phật tử ơi. Nó đem con của Phật ra nó thí nghiệm, nó muốn cho nó cười chơi thôi. Nó cho 2-4 đứa con của Phật ngồi chơi đánh bài, cái nó xỉ bà này nó xỉ bà kia, rồi 4 bà mặc áo tràng lam chơi đánh bài chửi lộn gân sờ ben luôn. Mới đầu vô là đạo tràng thân thiện lắm, rồi gây lộn một buổi quýnh bài đó mà gây lộn hứa với nhau không vô xưng hòa tu nữa. Thầy chủ trì hỏi sao con không đi tu. Con nói thiệt với thượng tọa, con không tu, con nhớ huynh đệ, nhớ đạo tràng lắm. Mà từ ngày mà con nói thiệt con thề rồi đó, có con mẹ tám đó là không có con. Thì như vậy ma nó mừng hay là ma nó buồn quý Phật tử? Nó phá được đạo tràng, nó phá được tất cả những tế bào của Phật, nó phá sức sống của Đức Thế Tôn rồi đó quý Phật tử. Sư tử trùng thực sư tử nhục, không có con nào giết được con sư tử, mà chỉ có con trùng trong mình con sư tử giết chết sư tử mà thôi. Không có một con ma nào giết chết Phật được, không có một cái gì có thể làm hại đạo Phật được, mà chỉ có những đứa con của Phật giết Phật. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên chúng ta cần phải nhìn thông và hiểu thấu như vậy mới được. Còn mình tu mà mình nhìn không thông, mình nhìn không thấu là kể như rồi. Bạn mình tu với nhau, quý Phật tử ơi, đừng có bao giờ cứ nhìn ngó lỗi của người ta. Người ta dở hơn mình chê. Tôi nói với ổng rồi, bả tu không có được. Bả mặc cái áo tràng vô áo ráo cái mặt của bả ra mặt của bả. Tự nhiên người mình nói vậy chứ vậy. Tất cả chúng ta hãy mừng khi có một người bước chân vào con đường giác ngộ quý Phật tử à. Hãy mừng lên, ngũ giả tùy hỷ công đức, như vậy mới nhìn thông và hiểu thấu. Người ta đi sau mình, đương nhiên người ta sẽ lộng cộng hơn mình. Mình đi trước nhiệm vụ của mình, hãy đội tay nhân gian phải có độ lượng. Để rồi chúng ta mới dìu dắt, chúng ta nâng đỡ, chúng ta mới sách tấn những người bạn đồng tu đi theo dấu chân Phật. Còn đằng này thấy người ta đi sai, bắt đầu đứng chỉ, chỏ, chê, bai, nói xấu, xua đuổi người ta. Đừng có cho bà đi theo ban hộ niệm, bà tụng kinh không có được, bà tụng ngang tràng, bà đâm vô băng hông không, đừng có dẫn bà theo, thấy không? Quý Phật tử thấy tất cả những cái đó là không nhìn không thông và hiểu chưa thấu rồi. Còn thấy người ta giỏi hơn, bắt đầu xì xầm, bắt đầu nói xấu. Hễ người ta giỏi hơn mình thì nói xấu làm sao cho người ta tuột, kéo người ta xuống cho dở hơn mình. Cái đó là nhìn không thông và hiểu chưa thấu quý Phật tử à. Từng cái tế bào giết hại tế bào, như vậy thì làm sao chúng ta kết nối yêu thương lại với nhau đây? Đạo tràng chùa Xuân Hòa có khi nào mình nói xấu nhau không? Có không quý Phật tử? Có khi nào ra ngoài đường lộ ngay ngoài cổng chùa đứng la làng nói xấu không? Không phải không? Mô Phật, con hứa với lòng, con không bao giờ đứng trước cổng chùa mà con nói xấu bạn đạo con đâu. Con đi từng nhà, con đi từng người, con nói xấu thôi. Con đâu có mặt mắt công mà đứng ở cổng chùa con la làm chi cho mệt, phải không? Con đi lợi ông này con nói một câu, con lợi bà kia con nói một câu, con rỉ rả hết hết ngày này qua ngày kia, tuần này đến tuần kia, tháng này đến tháng kia, năm này đến năm kia, rốt cuộc rồi con cũng nói hết nguyên một đạo tràng này thì khỏi cần phải đứng ngoài cổng chùa la làng chi cho nó mệt. Phải không quý Phật tử? Khỏi cần nói đi cho nó nhiều. Mình lựa trong đây, mình thấy ai mà có cái tướng tốt đó, cái tướng mà gọi là thu thập kiến thức được đó. Biết cái tướng thu thập kiến thức không? Nghĩa là nhiều chuyện đó quý Phật tử. Tại vì thầy né thôi, không dám nói cái chữ nhiều chuyện, chứ thiệt sự ra cái tướng nó là tướng bà tám đó. Hiểu không? Mình coi cái tướng ai được, cái bắt đầu mình truyền đạt kiến thức. Mình thu thập kiến thức ở đâu không biết nữa, mình lựa cái bà đó, bà này phát thanh hay lắm nè, mình truyền đạt cho bà, rồi xong bà phát thanh kiến thức liền đủ. Khỏi cần nói chi cho nó nhiều, một mình bà thôi, bà nói hết nguyên một đạo tràng chùa Xuân Hòa luôn. Ở trong đây ai là bà tám đâu, giơ tay lên. Can đảm lên một chút quý Phật tử. Mô Phật, Tụi con không dám giơ tay lên là tại vì trong đạo tràng của chúng con, bà Tám có, ông Tám có, rồi con Tám, chị Tám, anh Tám, thằng Tám, chú Tám, đứa nào cũng có hết. Nói chung là nguyên một đạo tràng chùa Xuân Hòa của con đều là Tám hết đó. Quý Phật tử biết tại sao người ta gọi mình là Tám không? Con số Tám nó ẹo vậy nè, là bẻ cong sự việc, hiểu không? Tám là bẻ cong. Cái chuyện người ta có chút xíu đem ra bẻ cho nó cong lại. Chuyện không có gì hết, làm như quan trọng lắm, bẻ cong lại. Như ở chùa Giác Ngạn ở Tây Ninh vậy đó. Ông Hòa Thượng, ông biết cái xóm đó là cái xóm mà số 8 không? Xong cái bắt đầu ông chỉ cần ông nói với cái ông ở hàng xóm thôi. Ông nói công nhận cái cây cổ thụ ở trước cổng chùa này, dạ cái vỏ nó thôi, chị bá bệnh luôn. Hòa Thượng ông muốn đốn mà con mình á, ông mà ông đốn có nổi cái cây đó. Ông mượn cái miệng, ông nói một cái rồi quý Phật tử ơi, 3 tháng sau cái cây tự ngã luôn. Mỗi bà vô cứ làm một miếng, người nào vô cũng làm một miếng, làm một miếng, 3 tháng sau cây sập luôn, khỏi cần đốn. Thấy không? Nó tám đến như vậy rồi làm sao chịu nổi đây, phải không quý Phật tử? Cho nên có nhiều cái chuyện nó không đáng, nhỏ xíu thôi, rồi tự nhiên rồi về tới ngoài, về tới nhà mình là nó bự liền. Thật sự ra cái chuyện ở trong chùa của mình nó nhỏ xíu thôi à. Vậy đó mà do cái miệng của mình hay thổi phồng công việc lên, ra ngoài cổng bắt đầu mình kể lại cho người ta nghe. Thấy không? Kể xong người ta nghe xong cái về kể nữa. Thí dụ thầy nói cái chuyện này có nè, người ta vô người ta tu đàng hoàng, huynh đệ coi như là con của Phật mà. Bà này bà bước ra sau giường quýt, các bà thấy con chú Phật tử với một cô Phật tử đứng. Mà thiệt sự ra thầy chủ trì ni sư nhờ chú này với cô này ra ngoài sau giường quýt, bẻ quýt vô cúng Phật trước, rồi để chút xíu rồi sư bà ra chia quýt cho Phật tử, để lấy cái quýt đầu năm, đầu lứa đó, chia cho Phật tử ngửa miếng. Hai người này ra cầm đồ ra ngoài giường quýt hái. Bà này đi ra thấy, chạy vô nói nhỏ nhỏ với bà kia: mèn ơi, tôi nghi lắm mà, hổng gài tôi thấy hai cái người này tôi nghi dữ lắm rồi. Bà kia hỏi nghi gì, tôi thấy hai ổng với bà đứng ngoài giường quýt có mình nên. Thấy không? Rồi bà này bắt đầu nói với bà kia liền: tôi nói thiệt, cái chị này nói là sao rồi đó, chứ tôi là tôi để ý tôi thấy rồi, hai bà này có tình ý với nhau lâu lắm rồi. Nói qua nói lại tới tai của vợ ông này là bắt đầu hai người này là yêu đương với nhau đậm đà tha thiết hồi đời nào. Quý Phật tử thấy cái chuyện không có đáng, không có ra gì hết, mà do mình suy luận, do mình tưởng tượng ra, rồi cái bắt đầu làm cho chùa chiền nó làm cho nó mất đi tất cả hòa khí hết, phải không? Rồi người này không dám nhìn mặt người kia nữa. Chàng ơi, mới đầu vô hai người thân với nhau niệm Phật chung này kia, rồi bây giờ đồn ghét người ta không dám niệm Phật luôn, không dám niệm Phật chung luôn quý Phật tử. Thì như vậy quý Phật tử là người giúp cho người ta đến đạo, hay là quý Phật tử làm cho người ta bỏ đạo vậy? Cho nên con người của mình chúng ta phải giữ trọn vẹn cái chất người mới được. Không có chất người, quý Phật tử mãi mãi chúng ta xử sự theo địa ngục, theo ngạ quỷ, theo súc sinh. Địa ngục là gì? Xử sự theo bản ngã, theo cố chấp. Mình xử sự theo tất cả những cái gì mà mình muốn là mình phải làm, đó là xử sự theo địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn không thông và hiểu không thấu, quý Phật tử ơi, mọi cái xử sự của mình, cái nhìn của mình bằng địa ngục, cái nghe của mình bằng địa ngục, hơi thở của mình hít ra thở vào có hơi hám của địa ngục, lời nói của mình có địa ngục, toàn thân của mình, toàn bộ tất cả những lỗ chân lông trong người của mình phát ra những cái ánh sáng của địa ngục. Mình đi cũng bước chân vào địa ngục, mình giơ tay để tay xuống, cho dù mình lật từng trang kinh cũng đang đọc kinh trong địa ngục. Quý Phật tử thấy cái người tội mà ngồi đọc kinh trong địa ngục không? Có cái tội đó, ngồi đọc kinh trong địa ngục, người ta không biết, người ta lý giải nó hồi cho ở trên trần gian đọc kinh thiếu, cho nên bây giờ xuống đây và đọc kinh tiếp, sai rồi. Ý tất cả người ta dạy, cho dù mình đọc kinh mà tâm của mình chưa thông thấu, mình đọc kinh trong địa ngục đó quý Phật tử. Thân mình chưa chết, mình ngồi trong đây, mình đã xuống địa ngục ngồi đọc kinh rồi. Có nghĩa lật từng trang kinh mà tâm của mình còn bưng bít, lật từng trang kinh tâm của mình còn cố chấp, lật từng trang kinh mà tâm của mình còn cứ để bụng giận nhau hoài. Ở đây ai là người giận nhau hoài đâu, giơ tay lên sám hối đi. Có không? Mô Phật, tụi con không giơ tay nhưng mà tụi con giận nhau hoài đó thầy ơi. Đúng không? Tất cả chúng ta đều giận nhau hoài hết. Đúng thì cho một tràng pháo tay đi, khỏi cần giơ tay. Mình vỗ tay cũng có nghĩa là mình đang sám hối với chính mình đó quý Phật tử. Phải không? Chúng ta nhìn thông, chúng ta hiểu thấu đi. Chúng ta có một cái nghe cũng vậy nữa. Chúng ta nghe mà chúng ta chưa thông, chưa thấu được quý Phật tử à. Đức Thế Tôn nói Như Lai ngồi thiền định với cõi Bồ Đề này. Như Lai không phải để trở thành một vị thần, một vị thánh đứng trên hoa sen nghìn cánh để phóng ra muôn ngàn tia hào quang đâu. Như Lai ngồi thiền định với cõi Bồ Đề, tư duy suốt 49 ngày để Như Lai trở thành một con người toàn diện. Hiểu không quý Phật tử? Đức Phật nói ta cũng giống như tất cả chúng sinh vậy thôi. Cái chất người trong ta nó cũng bị lưng xuống nhiều rồi. Bây giờ ta tu 49 ngày để ta chăm cái chất người vào trong cái thân người của ta. Phải không? 6 năm tìm đạo, 5 năm tu khổ hạnh, Đức Phật đã chăm vào từ từ rồi đó quý Phật tử. 49 ngày Đức Thế Tôn thật sự chăm đầy cái bình của Ngài. Mình cũng vậy, có đôi khi mình cũng chăm đầy bình đó quý Phật tử. Nhà mình khác Phật. Đức Phật chăm đầy bình xong, Đức Phật giữ nguyên cái bình này từ khi mà thành đạo đến lúc nhập Niết Bàn, trên tay của Phật cầm nguyên cái bình đầy như thế. Còn quý Phật tử trong đạo tràng Xuân Hòa khác Phật. Có nghĩa là chăm xong đem đổ, chăm xong đem đổ hoài luôn. Hôm nay đang chăm đó. Sáng hôm nay quý Phật tử đang ngồi nghe Pháp, mình đang chăm vào trong một cái tướng người của mình. Cái chất người nó thiếu nhiều lắm. Bây giờ quý Phật tử đang chăm đầy hết rồi quý Phật tử ơi. Nhưng mà quý Phật tử có giữ được nó hay không? Mình thua Phật ở chỗ đó, và mình thua ma cũng từ chỗ đó luôn. Nếu mà mình giữ mãi cái chất người của mình như cầm bình nước trên tay như thế này, không có cái thế lực ma nào mà nó làm cho chúng ta điêu đứng cả, không làm cho chúng ta chao đảo cả. Người nào mà nói rằng là sao mà hồi đó con chưa tu, con không bị gì hết, bây giờ con tu rồi sao mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Con tưởng đâu con vô chùa là bình an, ai về đâu vô trong đây nó còn dữ dằn hơn nữa. Người nào nói câu nói đó là kể như ma nó sai xử mình rồi. Ma nó nhập vô con mắt của mình, nhập vô cái miệng của mình rồi quý Phật tử. Trên đoạn đường đi về Phật không trải đầy hoa, không lót đầy thảm đâu. Con đường đi về Phật, nếu mà chúng ta với cái tâm lượng bao dung, cái tâm hỷ xả, tâm buông bỏ, thì con đường của Phật là một con đường độc đạo. Và dấu chân của mình sẽ dẫm lên dấu chân của Phật. Còn con đường của trần gian là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Quý Phật tử ơi, mình lạc bước hoài luôn đó. Hở cái là lạc, hở cái là lạc liền. Phải không? Ngồi ăn cơm mà bực mình, né hết sức né rồi, mà cứ gặp ngay cái mặt của bả hoài. Ghét của nào trời trao của đó, sao kỳ cục quá. Tôi ngồi đầu kia tôi cũng gặp bả, vô chánh điện tôi cũng gặp bả, vô ăn cơm tôi cũng gặp bả nữa. Quý Phật tử ơi, như vậy là mình chết rồi. Phải không? Tâm của mình như vậy là tâm địa ngục rồi đó. Phải buông, mình phải buông bỏ tất cả. Trong đạo tràng của mình thầy biết quý Phật tử buông hết rồi, nhưng mà tất cả chúng ta chưa ai dám bỏ đâu. Buông thì có buông mà chưa có một người nào dám bỏ cả. Ai dám buông bỏ đâu? Giơ tay thật cho thầy một lần, dám buông bỏ? Ít quá. Dám buông bỏ là ít lắm. Quý Phật tử ơi, thân xác của chúng ta có đôi khi quý Phật tử cứ nuông chiều nó hoài. Mình nuông chiều nó hoài nhưng cuối cùng rồi nó làm cho chúng ta khốn đốn hoài đó quý Phật tử. Xúc phạm đến mình cũng buồn. Phải không? Mà mình nuông chiều nó, mà không được như ý muốn của mình, buồn không? Nhất là quý Phật tử nữ đó, nuông chiều nó dữ lắm luôn. Ở trên TV quảng cáo cái thứ gì mà làm cho nó bớt nám bớt mụn là đi kiếm đi mua rồi, phải không? Về cái bắt đầu tha hoài, mà tha mà soi gương mà hãy thấy nó hỏng hết là kể như buồn. Mà đâu có biết rằng đây là cái giả, đây là tất cả cái bình đất được nung lên thôi. Chỉ cần nó rút ra cái thân con người, rút ra cái mà nhìn thấu đi ra ngoài rồi, đất nung nó nằm ở ngoài trời là nó rã theo đất hết liền. Phải không? Đất rã theo đất, gió trở về cho gió, lửa trở về cho lửa, nước trả về cho nước hết. Vậy đó mà cứ tối ngày cứ nói ở đây quý Phật tử có buồn không vậy? Phật tử nữ á, Có buồn không? Mô Phật, tụi con không bao giờ buồn, tại vì tụi con làm cái đó hết rồi, toàn bộ ai cũng làm hết, đâu có buồn, phải không? Quý Phật tử ơi, cái người lớn đó đi sửa theo kiểu người lớn, đi nâng niu theo kiểu người lớn, người nhỏ nâng niu theo kiểu người nhỏ, trẻ nâng niu theo kiểu trẻ, già rồi nâng niu theo kiểu già, phải không? Ở trong đây người nào già mà còn đi nhuộm tóc là đang nâng niu nó đó. Có không? Có nâng niu không? Mà người nào mà người ta nói già rồi sao không đi nhuộm tóc, mà nói rằng là để bạc như vậy nó mới đẹp lão, là kể như cũng tiêu luôn rồi. Cái thân của mình mà mình cứ bị nó nâng niu hoài, bị nó xúi dục hoài, chưa bao giờ mình làm chủ lấy nó. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta mãi mãi là một tên đứng dưới, và tất cả những cái ý thức của mình, tất cả những ham muốn của mình đều là ông chủ đứng lên trên cả. Nó muốn mình nhuộm tóc để đẹp, nó nói nhuộm tóc đẹp, đi nhuộm tóc đi cho nó đẹp, là nghe lời riêu riếu đi nhuộm tóc đẹp. Nó nói nhuộm dở lắm, nhuộm không đẹp, để nguyên cái tóc trắng như vậy mới là nữ hoàng tóc trắng. Rồi bắt đầu nghe lời nó để tóc trắng hoài luôn, phải không? Như vậy tất cả chúng ta mãi mãi là nô lệ, là người đứng dưới cái ý thức, cái sự ham muốn của mình không? Người nào mà nói cái chùa nào mà giàu á, tôi mới đi đến đó, chùa đó người ta tu đàng hoàng, tôi nên tôi cúng dường chùa đó. Còn có người nói mấy cái chùa giàu người ta đi hết rồi, còn tôi thích đi chùa nghèo, chùa nào mà nghèo tận vùng xa vùng sâu tôi mới đi. Hai suy nghĩ đó đều trật hết. Mình đi cúng chùa không có suy nghĩ một cái gì cả, chùa nào là duyên của chùa nấy. Tôi đến đây vì duyên tôi đến đây, tôi đến kia là duyên tôi đến kia. Mình đi là duyên chứ không phải là chùa giàu chùa nghèo gì cả. Đừng có nói vỗ ngực tôi thích đi nghèo, tôi không khoái chùa giàu. Mình nghĩ như vậy là mình đúng, sai rồi. Phật không có giàu và nghèo, nhớ nghe quý Phật tử. Cho nên đừng có nghĩ như vậy. Cái chùa mà nó chưa làm là tại vì nhân duyên chưa tới. Còn chùa người ta đang lớn, đang xây dựng là chùa nhân duyên đã tới rồi. Xoài ở trên cây, cái trái xoài đã chín thì nó bự, trái xoài non thì nó nhỏ, phải không? Đừng có chê nó là tôi khoái ăn xoài chín, tôi không ăn xoài non, bẻ xoài non hết, mới mốt lấy xoài đâu mà ăn quý Phật tử. Nó còn non chứ không phải rằng là nó chua đâu, tại vì nó chưa tới duyên để nó chín. Mình chê như vậy là sai hết nghe quý Phật tử. Tôi đi cúng cái chùa nghèo, tôi không cúng chùa giàu, đem mấy trái xoài ngọt xoài chín đem dục xuống hết, lụm xoài non về, lấy xoài non đem vú ngọt không? Cho nên tất cả chúng ta từ đây trở về sau là người Phật tử phải nhìn thông và hiểu thấu. Đừng để cho nó lừa gạt mình quá nhiều nghe quý Phật tử. Lừa gạt hoài tất cả chúng ta là con của Phật mà bị ma nó sai mình đi làm việc ma không? Mặc áo Phật, ăn cơm Phật, ở chùa Phật, niệm danh hiệu của Phật mà làm việc cho ma không? Mà nó xúi mình giận ai là mình giận liền. Mà nó xúi bữa nay không đi, bực mình quá rồi không đi chùa là không đi. Mà nó xuống sao mình làm theo vậy là chết rồi quý Phật tử. Đừng bao giờ trở thành món đồ chơi của ma nữa. Ma nó muốn mình vui, nó làm cho sức khỏe mình tốt, nó làm cho người ta lợi khen mình hoài. Ma mà nó dùng ma lực, nó lại nó nói bà hai ơi, con không phải con nịnh bà đâu nghe. Bà tu sao hồi lúc bà mới vô thấy tóc bà sao mà nó bạc hết rồi, mặt bà nó nhăn hết. Bà tu mới có 54 khóa mà tóc bà nó đen lại, mặt bà nó thẳng ra, bà đẹp như tiên vậy bà hai. Nó xúi vậy đó, bắt đầu tu chết tu sống luôn, khóa nào cũng vô ngồi hết, tụng kinh hoài luôn, đi vô luôn, đi vô đây hoài. Chi vậy quý Phật tử, biết tâm lý của một con người, khi mà người được người ta khen đi vô hoài và gặp cái cô đó hoài, để cho cô đó khen mình hoài. Thấy không? Mà nó muốn mình tu bán sống bán chết thì nó chỉ cần nó xúi 5-7 người vậy, nó khen cái là tu. Còn nó muốn bỏ đạo vậy ợt à, nó xúi chừng vài ba người, bà ơi bà tu cái gì, cái mặt của bà mà tu cái gì. Bà đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, bà niệm Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời á mà. Rồi tiêu liền. Ô một cái cục giận đi về tới nhà luôn. Cháu ngoại nó nói sao bên nay ngoại không ăn, tao giận nó tao no luôn rồi về sao quán. Thấy không? Ngủ cũng không được luôn. Sáng thức dậy nói tao hôm ngủ không được, tao nhắm mắt tao thấy nó liền. Tao vô trong chùa tao tu, tao muốn gác kiếm giang hồ rồi, phải không? Nó đâu có biết cái thời xa xưa của tao, một từng tao đã từng đi chửi lộn mướn mà. Bây giờ nó dọc chọc cái miệng của tao. Tao tính làm lại cuộc đời mà nó nói tao là đừng niệm Phật, Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, mày coi tức không? Mình tu có nghĩa là mình chấp nhận thử thách cho quý Phật tử. Cái áo của mình nó đã dơ từ vô lượng kiếp. Khi mà mình ngâm vô rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình tu giống như là thuốc tẩy và xà bông vậy đó quý Phật tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó được vào trong tâm của mình, cái Nam Mô A Di Đà Phật nó mới đẩy ra tất cả những cái quá khứ của mình. Mình vào trong đạo tràng mình tu mà mình bị người ta chửi nhiều, tức là mừng đi quý Phật tử. Câu A Di Đà tẩy cái tâm mình đi ra bớt đi đó. Hồi xưa mình chửi người ta nhiều quá, đóng ở trong tâm mình. Bây giờ mình vô trong đây, mình Nam Mô A Di Đà Phật, nó đẩy ra người ta chửi mình lại. Như vậy là mình mừng chứ không phải là mình buồn. Cho nên chính vì cái chỗ mình còn buồn là mình chưa nhìn thông và chưa hiểu thấu nghe quý Phật tử. Nam Mô A Di vô vậy nó đẩy cái chất dơ ra, Nam Mô A Di Đà Phật đẩy cái chất dơ ra thôi chứ có gì đâu. Cho nên mình ngày xưa mình làm ăn sao mà tự nhiên rồi cái nó lên ào ào vậy, mà tự nhiên mình quy y rồi cái bắt đầu mình chững lại liền, mình không làm ăn lên được nữa. Quý Phật tử phải phân tích cho kỹ, không phải quy y rồi mình làm ăn sập sệ, không phải quy y rồi mình gặp những chuyện tai họa, không phải đâu. Nhưng mà chưa quy y mình làm ăn, ma lực nó ủng hộ mình. Mình làm những điều mà trong đó sự bất chính của mình mà mình chưa phát hiện được. Cho nên ma lực nó ủng hộ mình làm, khi mà quy tam bảo rồi thì nó chặn lại, giống như xe đạp thắng lại đó, không cho mình lao đầu vào trong vực thẳm nữa. Hiểu không? Rồi mình tưởng chừng như cái đó là chàng ơi, hồi lúc mà tôi chưa quy y tôi làm ăn ra tiền dữ lắm mà chưa biết cái cách làm tiền của mình đúng hay sai. Còn mình cho rằng mình quy y tam bảo là một điều trật, quy tam bảo như vậy thì nó xấu quá, nó mất đi tất cả những phước. Hồi đó làm ăn được quy cái đất tàu sập sệ xuống liền, thấy không? Cho nên cái đó là chính là những cái mà ma lực nó gạt gẫm mình, đòi hỏi người con Phật phải nhìn thông và hiểu thấu. Nó làm cho chúng ta quay quần lắm quý Phật tử à. Hồi lúc đầu nghèo vô cùng luôn, mạc rộng từ đường luôn, áo quần tả tơi, vô trong chùa thầy chủ trì cho cái áo tràng cũ cũ vậy, mừng hết sức mừng. Mặc lên đàng hoàng, bữa nào cũng lên chánh điện tụng kinh hết. Biết nghèo mà, thành ra rồi lên tụng kinh tu tập dữ lắm. Bữa đó làm sao không biết, bạn bè nó cho được tờ giấy số, dò trúng độc đắc, chàng ơi thôi mừng quá trời mừng luôn rồi. Về nhà suy nghĩ, từ xưa tới giờ con mẹ nào, cái thằng cha nào khi dễ tao, bữa nay tao xử hết luôn. Thấy không? Nó thay đổi tánh tình liền quý Phật tử. Nó làm cho tất cả chúng ta mất đi cái chất thuần của một người Phật tử. Ngày xưa nghèo, thầy chủ trì cho cái áo, mình trân trọng dữ lắm. Bữa nay có tiền rồi, giục cái áo bạc màu ngày xưa vô trong góc, đi mua giải xịn về, tao mặc cho tụi bay thấy lé mắt luôn nè. Đó, rồi cái bắt đầu nó con ma nó nhảy vô trong đây. Hồi xưa bạn nghèo ai cũng chê bạn hết, phải không? Bây giờ làm cho tụi nó biết mặt một chút. Hồi xưa đó nghèo quá không có biết ăn cái gì hết, chỉ vô trong chùa ăn cơm chùa thôi, ăn rau luộc với nước tương, tương trao qua ngày đạm bạc. Bây giờ là cái thời điểm mình phải tận hưởng những phút giây của mình. Bắt đầu nó dụ nhất dạ đế dương đi bạn, rồi đi vô trong đó, vô làng nướng này kia, kêu thịt con này nướng, kêu thịt con kia nướng lên tùm lum tùm lá hết. Bắt đầu mất chất liền quý Phật tử, thấy không? Cho nên nó có thể là một người nghèo trở thành giàu để nó làm mất đi cái chất thuần thành của một Phật tử. Nó làm cho một người đang giàu quy y xong rồi nghèo sập sệ xuống để phá tan đi niềm tin của người con Phật. Cho nên mình là một người con Phật phải cố gắng nhìn thông và hiểu thấu nghe quý Phật tử. Đừng có để cho nó lường gạt mình nhiều quá quý Phật tử ơi. Hiện tại bây giờ tất cả chúng ta đang bị nó lường gạt từng giờ từng phút đó quý Phật tử. Mình đang bị nó lường gạt đó chứ không phải chơi đâu, phải không? Ngồi nghe pháp mà mình nhớ chuyện gia đình là đang bị lường gạt đó quý Phật tử. Thành nói cho quý Phật tử nè, ở đây đạo tràng mình Phật tử nam nè, Phật tử nam của mình ngồi ở đây. Trước khi mà mình đi vô trong đạo tràng mình tu, mình quy tam bảo, quý Phật tử nam có uống rượu không? Trước khi quy y có uống rượu không? Có. Trước khi quy có uống rượu chứ, mô Phật Phật tử nam trước khi quy y cũng uống rượu. Mà nhất là ở dưới quê này uống rượu đế nhiều lắm, phải không? Sau này nó bắt đầu thay đổi thời vận, bắt đầu mới là đi uống bia thôi, chứ hồi xưa uống rượu đế không. Thậm chí mấy cô mà già già mà sống trong vùng quê này cũng uống bia luôn, cũng uống rượu luôn nữa, phải không? Như vậy đó, mình bị tất cả những cái mà ma nó xúi dục mình. Rượu nó không phải là một cái tội lỗi gì cả, nhưng mà rượu nó làm cho mình quên Phật. Quý Phật tử nhớ một điều, rượu nó làm mình quên Phật. Quên mình tức là quên Phật rồi. Một ông thầy giáo ra đường đi dạy, bỏ áo vào trong quần sách cặp táp đi, mình còn nhớ mình là ai, cho nên mặc đàng hoàng luôn đi lên lớp dạy. Dạy vừa xong ghé vô quán làm chừng một sĩ thôi là kể như quên mình liền, quên Phật liền đó quý Phật tử. Phải không? Áo quần xóc xếch, bước đi chỗ này ngã qua chỗ kia rồi là mất rồi. Phải không? Đi vòng tròn không đó quý Phật tử. Vẽ cái vòng tròn mà có 45 độ thôi. Người ta vẽ cái vòng tròn 360 độ mà mấy người xỉn vẽ cái vòng tròn có 45 độ thôi. Cầm cái chai rượu để 45 độ là bắt đầu hết cái chai đó, là vừa đi vừa vẽ vòng tròn không? Không cần 360 độ, 45 độ là vẽ được rồi. Thấy không? Cho nên đó, mình uống rượu tức là vô tình mình làm cho mình không còn thông và làm cho mình không còn hiểu thấu nữa. Người nữ cũng vậy quý Phật tử à. Khi mà mình thấy tiền rồi, mình sẽ không còn thông và cũng không còn thấu nữa. Ở đây người nữ nào nói tôi không có cần tiền đâu giơ tay lên. Người nữ nào nói tôi không cần tiền nữa, tôi không thích tiền nữa giơ tay lên. Ở trong đây chỉ có hai người không cần tiền, không thích tiền thôi. Một người nằm trong bụng mẹ và một người nằm trong quan tài. Chỉ có hai người đó mới là hai người không có cần tiền và không thích tiền thôi. Còn bao nhiêu là ai cũng thích tiền hết, phải không quý Phật tử? Nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, tiền không có gì là tội lỗi. Bản thân tiền đâu có gì là tội lỗi đâu. Sở dĩ nó trở thành tội lỗi là do cái cách xài của quý Phật tử đó. Hiểu không? Do cách xài của mình đó nghe. Chứ tiền không có tội lỗi. Bản thân của đồng tiền tốt vô cùng, nhưng mà do mình xài nó trật thôi. Cái phong cách xài của mình. Thầy nói ví dụ như một Phật tử có 1 triệu đồng. Phật tử này đi vô trong một cái quán, hồi đó tới giờ mới trúng số mà, vô trong đây biết coi làng nướng nó gan sao. Vô thảy 1 triệu đó rồi bắt đầu kêu thằng cô biển kêu nghiêu sò ốc hến ra nướng ăn cho nó biết với người ta. Còn một Phật tử cũng trúng số, cũng đem 1 triệu ra, không vô làng nướng mà vô làng ếch ô ếch, đem vô gửi trong đó giúp cho những đứa trẻ bị sứt môi. Những đứa trẻ mà từ lúc sinh ra nó chưa từng có nụ cười. Chỉ 1 triệu đồng thôi gửi vô đó, để rồi cho những đứa em tìm lại nụ cười của nó. Thì 1 triệu của người kia và 1 triệu của người này bằng nhau giá trị, nhưng mà lớn hơn nhau cái chỗ lợi ích, phải không quý Phật tử? Cái người nào vô làng nướng, vô làng ếch đâu ếch, vô cái làng nào tốt? Vô làng ếch đâu ếch, phải không? Như vậy thầy nói cho quý Phật tử nghe, đừng có nói một câu tôi không thích xài tiền nữa nha quý Phật tử. Nó cho nhiều con cháu nó cho nhiều lấy hết, lấy để trong túi. Bây giờ tao chưa xài, mai mốt tao xài, hiểu không? Lấy hết đi. Đừng có mà nó cho cái nó tao già rồi tao không có xài đâu, bây giữ đi hết đi. Mai mốt cái cần cái không có đồng bạc nào cái bắt đầu buồn. Hiểu không? Cho là cứ giữ. Đừng có từ chối nó nữa nghe quý Phật tử. Ở đây không có bao giờ mà nói rằng người ta chê tiền hết quý Phật tử. Thí dụ như thầy chủ trì cũng vậy. Lấy cái bao thơ Tết mà lì xì, đi vòng lì xì cho mình rồi, một hồi cái ổng quên đi không cho nữa. Lấy không? Năm mới mà, cho một lần nữa là lấy nữa chứ gì. Phải không? Người nào mà không lấy, tức là người đó đánh mất cái phúc của mình. Ông thầy ổng đi vòng, ổng đưa mình cái nữa mà mình không lấy là đánh mất cái phúc của mình. Mà lấy sanh khởi lòng tham của mình, vậy thì mình phải làm sao đây? Năm mới mà, đầu xuân, tất cả những cái lọc trên tay thầy chủ trì cho mình đều là cái lọc đầu năm hết. Mà mình không lấy tức là từ chối cái lọc đầu năm, mà lấy tức là sanh khởi cái lòng tham của mình, vậy thì phải làm sao? Mình phải biết nhìn thông và hiểu thấu nghe quý Phật tử. Thầy trụ trì lỡ hoặc là bà con của mình hay là Phật tử nào đó người ta tặng cho mình rồi, trong năm mới mà ta tiếp tục người ta tặng một lần nữa, mình nhận liền. Con nhận cái lộc của sư phụ, con nhận cái lộc của thượng tọa, con nhận cái lộc của thầy, phải không? Nhưng mà mô Phật, thưa thầy, thầy cho con rồi, bây giờ thầy cho thêm con cái lộc lần thứ hai, con xin gửi lại cho thầy để thầy tặng cho những người chưa có. Có nghĩa là con nhận, nhưng mà con gửi lại để cho những người chưa có, hiểu không? Chứ đừng có ngoảnh ngoặt quay lưng nói, con có rồi, rồi bỏ đi. Hay là nhận thêm bỏ một túi, phải không? Bỏ một túi, nói thầm thầm trong bụng này về cho cháu nội. Nói như vậy là sai rồi, phải không? Còn nếu không, nhận, nhưng mà nói cho thầy biết con đã nhận rồi. Phần này, thầy xin, con xin phép thượng tọa, con xin phép sư phụ, xin phép thầy chủ trì, cho con xin cái này về làm cái lọc cho cháu con. Thà là mình phải nhận rồi mình phải nói như vậy. Đừng có để cho lòng tham của mình nó sanh khởi, hiểu không quý Phật tử? Làm cái gì cũng vậy, hãy cố gắng, trí của mình phải minh mẫn mới được. Đừng có để cho nó gạt gẫm mình hoài. Rồi suốt đoạn đường đi của mình đó, mình không bước chân vào dấu chân của Phật, không đặt cái bàn chân của mình dẫm lên trên dấu chân của Phật, mà lạc bước bên dấu chân của ma không? Quý Phật tử ơi, trên đoạn đường độc đạo này, dấu chân của Phật chỉ là một dấu thôi. Bên đây một dấu, bên đây một dấu, bên phải, bên trái, bên phải, một bên phải. Đoạn đường chỉ là một thôi, trái và phải. Nhưng mà xung quanh nó tiền ơi muôn ngàn thứ. Chỉ cần mà lệch hướng dấu chân của Phật là mình tuột về bước của ma liền đó quý Phật tử. Hễ mà mình quên Phật là mình lạc về hướng của ma rồi. Mình từ nhà mình đi đến đây chưa bao giờ quý Phật tử dẫm lên dấu chân của Phật cả. Từ nhà đến đây là mình đi theo dấu chân của tiền tài, đi theo dấu chân của vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu, đi theo dấu chân của công danh, sự nghiệp, đi theo dấu chân của đủ thứ hết. Phải không quý Phật tử? Tất cả chúng ta không bao giờ đi theo dấu chân của Phật hết. Đi theo dấu chân của người này, đi theo dấu chân của người kia. Hai cô Phật tử cầm sâu chuỗi rồi đeo cái túi đồ này kia, túi lam đi. Vừa đi mà vừa hỏi, bữa nay vàng lên hay xuống vậy chị hai? Con của Phật cầm chuỗi mà đi hỏi vàng lên hay xuống. Vậy thì dẫm theo dấu chân vàng chứ làm sao dấu chân của Phật đây, phải không? Dẫm theo dấu chân của Phật là bước chân phải tới Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bước chân trái tới Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Mình bước đi lúc nào mình cũng trình với Phật lúc đó, vì tâm của mình đang nhớ Phật. Còn mình đi cái kiểu của mình là kể như đâu có nhớ ai đâu, phải không? Chàng ơi vô đây đi. Chừng nào mình trở thành vô địch một cái gì đó, mình mới đeo huy chương vàng. Đạo tràng Xuân Hòa ai cũng đeo huy chương vàng hết. Trên cổ đeo huy chương vàng có thấy ớn chưa? Đeo huy chương vàng có nghĩa là mình là vận động viên vô địch, là vượt lên chính mình, là thắng tất cả mọi người mình mới đeo huy chương vàng. Hôm nay quý Phật tử đeo cái này tức là phải thắng mình, phải không? Vượt lên chính mình, phải thắng tất cả những tham dục của lòng mình thì mới đeo được cái này. Đeo cái này không phải chỉ dành riêng cho cái đẹp đâu nghe quý Phật tử. Đeo nó vô rồi trọng trách nặng nề lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Đeo nó vô để trở thành một vận động viên của Phật. Đeo nó vô rồi không phải để chiến thắng với tất cả mọi người, mà chiến thắng với chính lòng của mình. Ở đây ai chiến thắng mình đâu, giơ tay lên coi. Chắc không bao giờ con dám giơ tay lên. Tụi con đâu có ai chiến thắng được lòng không, phải không? Tụi con mà chiến thắng được chính con thì tụi con không còn ngồi ở đây nữa đâu. Con mà chiến thắng được lòng của con rồi là con ngồi trên bóng sen, chứ con không ngồi chỗ này đó, phải không? Đằng này thua cuộc. Cho nên quý Phật tử mãi mãi chúng ta đeo một cái huy chương này đó là giống như cái huy chương tượng trưng thôi. Còn cái huy chương trong tâm của mình nữa kìa, cái huy chương vàng đó mới là cái huy chương chân thật. Chiến thắng với lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất nha quý Phật tử. Chiến thắng như vậy mới là tôn ngộ không. Đừng để cho tất cả những cái mà nó xui bảo mình, tất cả những cái tình cảm đời thường nó xúi dục mình. Nó xúi dục mình tức là ra khỏi cái vòng tròn đó rồi, thì mãi mãi mình là trư bát giới. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử thấy trư bát giới nó đẹp không? Hả? Hoa hậu của tình cảm đó. Ai mà sống với tình cảm tức là mình sẽ trở thành hoa hậu. Hoa hậu cây cầu cỏ luôn đó. Trong đây quý Phật tử nào thích hoa hậu đó không? Thường thường chúng ta nói tình cảm là đẹp mà, làm sao tình cảm mà nó xấu được, phải không quý Phật tử? Nhưng mà tình cảm là biểu tượng cho cái gì? Lỗ tai hay nghe lắm. Chuyện của người ta đứng đằng kia người ta nói, rồi mình đứng đây cũng rảnh lỗ tai nghe coi nó nói ai. Cho nên lỗ tai nó dài. Chuyện của người ta trong đây có chút xíu ra ngoài đường nói cho nó bự hơn, cho nên cái mỏ nó dài. Giận người ta mà để trong bụng hoài không buông bỏ được, cái dồn trong bụng cái bụng nó bự luôn. Ai dồn trong bụng đâu, giơ tay lên coi. Mà thôi đi, nói cứ hỏi hoài, quý Phật tử đâu có ai dám giơ tay đâu. Cho nên người nào mà dồn trong bụng thì bụng bự, còn nói nhiều quá mỏ nó dài, miệng nó to ra. Còn nghe người ta đầu này, nghe người ta đầu kia, lỗ tai nó cũng dài luôn. Nó là trư bát giới. Cho nên chính cái điều đó mà mỗi một tháng như vậy, Phật tử chúng ta đến đạo tràng tu bát quan trai giới. Hiểu không? Dùng tình cảm của mình ngày xưa, cho nên lỗ tai quá dài, cái mỏ quá dài, cái bụng quá to, cho nên tu bát quan trai giới. Để cho mình bớt cái mỏ, bớt cái lỗ tai, xẹp cái bụng mình đi. Vậy đó mà tu bát quan trai giới hoài, cuối cùng cái bụng nó không có xẹp. Phải không? Nó bự thêm ra nữa. Một mớ con để chuyện thế gian, còn một mớ con để chuyện của xuất thế gian. Chuyện đời con cũng để vô, chuyện đạo con cũng để vô luôn. Phải không? Chùa này đẹp, chùa kia xấu. Chàng ơi, con nói thiệt, con thương ni sư ở chùa ở trên núi dữ lắm. Ni sư hiền hết biết luôn. Còn con đi vô trong cái chùa kia, con thấy cái ni sư gì mà thấy hung dữ hết sức luôn. Bà chửi lộn đứng trước cổng chùa, bà là sư cô, sư bà rồi. Bà đứng bà chửi, bà quơ lên quơ xuống tay chân, bà thấy ghê luôn. Không được rồi quý Phật tử. Không nên nhìn người ta như vậy. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta, tại sao mình gặp một sư cô hung dữ, đừng có nói sư cô mà nói mình. Đừng có nói sư cô mà phải nói mình. Quý Phật tử ơi, tự dưng rồi mình là thằng ghiền rượu thì đương nhiên mình điên hồi cũng lọt vô cái chỗ tụi nó đang nhậu hà. Đúng không? Mình ghiền rượu, mình nghe cái mùi rượu thì tự động mình đi kiếm cái chỗ nhậu liền quý Phật tử. Cho nên tâm của mình đông đổng, tâm của mình sang sảng, tâm của mình hỗn ẩu, tự dưng mình đi vô chùa mình gặp cái người đó. Phải không quý Phật tử? Tâm tương cảm. Mình phải hỏi mình, tại sao người ta đi người ta gặp sư cô hiền, còn mình đi mình gặp sư cô hung dữ? Lý do là do tâm của mình hết nghe quý Phật tử. Mình đi mà mình gặp thấy người này rộng rãi mênh mông, người này sao mà phụng sự hy sinh quá. Nhưng mà tới quận mình đi, mình gặp tất cả những cái vấn đề hẹp hòi ích kỷ. Hãy hỏi lại tâm của mình đi. Lòng của mình hẹp hòi ích kỷ, đương nhiên mình sẽ gặp người đó hẹp hòi ích kỷ. Cho nên phải nhìn thông và hiểu thấu như vậy mới được. Chứ đừng có lo chửi người ta nghe quý Phật tử. Đừng lo chửi người ta. Mình nhậu, mình uống rượu, mình xỉn say, đương nhiên mình gặp những người say xỉn. Người ta đang ngồi nhậu vậy đó, rồi tự động đi ngang qua cái ai kêu tôi đó, cái không ai trả lời hết, phạt ly đi thầy nó. Ghiền rượu rồi cứ tự động như vậy đó. Cho nên uống rượu nó có nhiều cái xấu lắm quý Phật tử à. Hai thằng đi uống rượu, không có tiền, vô trong quán rồi cái bắt đầu kêu cái đầu con gà, chén nước mắm ớt vậy đó. Rồi kêu hai sĩ, hai thằng ngồi uống. Rồi đâu có được quyền ăn đâu, đâu có tiền. Thằng này làm một cái cốc, uống một ly, lấy cái đầu gà chấm nước mắm ớt nút rồi để lại. Rồi thằng kia cũng vậy, chấm 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 nút miếng, cái cầm cái ly uống cái. Làm hai sĩ đầu gà còn ý nguyên. Uống một hồi cái nó xỉn đi, cái cầm hơi cái gớt cái đầu con gà xuống cái bàn. Quờ quạng hết rồi quý Phật tử. Hai sĩ nó chưa say nhưng mà nó cũng xỉn rồi phải không? Thọt tay xuống cầm cái lụm lên, hớp rượu vô sát trùng. Phun một cái xong chấm vô nước mắm, nút thảy xuống uống rượu. Làm tới sáng luôn, bà chủ quán ra thấy hai thằng nằm cái bằng gục xuống cái bàn đó ngủ. Ở trên cái dĩa nguyên con cóc nó trắng nhách rồi. Cái đầu gà nó còn nằm ở dưới bàn á. Xỉn rồi, cái đầu gà nó rớt xuống, thọt ta xuống mò mò chín con cóc. Tưởng đâu cái đầu gà, hớp một miếng rượu vô, phun vô mỏ con cóc một cái để sát trùng. Con cóc nó dảnh cái tay nó lên liền quý Phật tử. Còn giọng cái đầu nó vô chén nước mắm mớt, nó chịu nổi không? Đó, như vậy rồi làm sao đây? Rồi đưa cái họng vô, đưa cái miệng con cóc vô, nút, nút xong rồi bỏ xuống, rồi tới thằng kia nút, tới thằng nọ nút, nút tới nỗi mà con cóc nó đen hột không, mà nút một hồi trắng da con cóc luôn. Như coi đầu gà thì nó còn nằm ở dưới đất đó, quý Phật tử. Cho nên đó, nếu mà chúng ta nhìn không thông và chúng ta hiểu không thấu đó quý Phật tử, chúng ta sẽ không chiến thắng được lòng mình. Phải không? Cái giới rượu đó không phải là nói cái vấn đề uống rượu. Cái giới rượu là nói luôn cái vấn đề ghiền nghe quý Phật tử. Một người bị ghiền thôi, người nam ghiền chơi game, người nam, người nữ ghiền đi siêu thị. Cái ghiền đó đều phạm giới thứ năm hết. Nhớ cái điều đó nghe quý Phật tử, phải nhìn thông và hiểu thấu. Đừng nói giới thứ năm là uống rượu, tôi không uống rượu là tôi cũng không phạm giới. Nhưng mà giới thứ năm, cái giới mà ở bên Ấn Độ Đức Phật dạy mình là không dùng chất say và nghiện. Nhớ nha. Nhưng mà qua Trung Quốc thì người ta mới đổi lại là bất ẩm tửu. Nhưng mà bên Ấn Độ là không dùng chất say nghiện. Cho nên quý Phật tử ơi, mình uống rượu cũng say nghiện phải không? Mà mình chơi game cũng say nghiện. Mà mình đi vô trong siêu thị hoài cũng say nghiện. Mình đánh bài cũng say nghiện vậy. Phải không? Một người Phật tử, một người nữ, mình ghiền một loại thôi mà mình bỏ cái đó không được là say nghiện. Có một cô Phật tử đó nói, thưa thầy, con ăn chay trường cũng được, nhưng mà thầy ơi, thầy đốt nhang, thầy xin Phật giùm con đi. Hỏi vụ gì vậy cô? 12 giờ đêm trước khi đi ngủ cho con húp miếng nước mắm đi. Con ăn chay hoài cũng được luôn, ăn mấy năm mấy tháng cũng được, nhưng mà tới nửa đêm xin phép Phật cho con húp miếng nước mắm. Bị ghiền đó quý Phật tử, như vậy cũng phạm giới thứ năm luôn đó quý Phật tử. Có không, ở đây có Phật tử nào ghiền nước mắm không? Không phải không? Có ghiền không? Ăn chay mà ghiền nước mắm là kể như tiêu rồi, khó ăn chay lắm quý Phật tử. Ăn chay mà quý Phật tử ghiền như thế này đúng không ạ? Ăn chay đó tôi nói thiệt, ăn dưa leo, rau muống luộc, chao tương cũng được, nhưng mà phải cơm gạo dẻo rồi tôi mới ăn được. Ăn sơ sài thôi, nước tương dầm ớt rồi chấm dưa leo, ăn trái chuối chín nữa, nhưng mà đều phải gạo dẻo tôi ăn mới được. Như vậy cũng phạm giới thứ năm luôn quý Phật tử. Phải nhìn thông và hiểu thấu, mình ăn để mình sống chứ không phải sống để lựa chọn món ăn. Đức Phật dạy mình mà, mình ăn cũng giống như là mình dồn gòn vào trong cái bao gói thôi quý Phật tử. Ăn để cho đầy đủ năng lượng để mà mình vượt qua biển khổ của cuộc đời. Chứ không phải sống ở đây để rồi chúng ta đi lựa món ăn này, lựa món ăn kia, chế món ăn này, chế món ăn kia. Ăn chay mà có cá kèo kho, ăn chay mà có heo quay chay, có không? Cá sặc kho, cá lóc kho, rồi heo quay sữa chay, rồi sườn non gà, tùm lum hết. Thì như vậy cái đó đều phạm giới thứ năm hết đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau, con của Phật rồi, cố gắng. Thầy chỉ nói cái nhìn thông và hiểu thấu trong phạm vi chưa được một tiếng rưỡi đồng hồ, phải không? Mà bây giờ quý Phật tử, hồi nãy giờ thầy nói quý Phật tử muốn hết thông, muốn hết thấu luôn rồi, phải không? Nó đuối dữ lắm rồi, nó tê chân dữ lắm rồi, mà thầy cứ là nhìn thông và hiểu thấu hoài. Thầy ơi, thầy ngồi trên đó, thầy nhìn xuống với tụi con, thầy nhìn thông và hiểu thấu tụi con một cái. Giờ này nó đuối, nó đau cái lưng, nó tê cái chân, nó nhức cái cẳng, mà thầy cứ nhìn thông hiểu thấu hoài, phải không? Bây giờ là 10 giờ 45 phút rồi, 10 giờ 40 rồi, phải không? Nói thầm trong bụng luôn, ông trời cũng thương con nữa, phải không? Bây giờ là sắp sửa mà cúng ngọ ăn cơm rồi, bây giờ trời mưa xuống rồi đó, ông trời giúp cho tụi con rồi đó, phải không? Sở dĩ mà thầy cứ nói nhìn thông và hiểu thấu, lý do là quý Phật tử chúng ta tu niệm Phật, mà quý Phật tử chúng ta hay đi sai đường nhiều lắm. Cái đó chúng ta sẽ không gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Mặc dù phía trước của quý Phật tử còn rất nhiều quý Phật tử chưa thông, còn rất nhiều quý Phật tử chưa thấu. Nhưng mà hôm nay thời giờ có hạn, Thầy xin nói cho quý Phật tử một số cái thông, một số cái thấu như vậy thôi, để rồi sau này quý Phật tử chúng ta nương theo và những cái thông thấu mà Thầy đã trình bày cho quý Phật tử đó, để rồi mình đi tìm những cái chưa thông trong tâm mình, những cái chưa thấu trong cuộc đời tu tập của mình. Quý Phật tử đồng ý không? Thời gian hôm nay tuy là ngắn, nhưng mà tất cả những cái gì mà Thầy gửi đến cho toàn thể đạo tràng Xuân Hoa, mong rằng đạo tràng của chúng ta sẽ là những người con của Phật, là những đứa con đi về đích sớm nhất, là những vận động viên đeo huy chương vàng vào trên cổ của mình, để mà chạy một mạch, chạy vượt lên chính mình, phá kỷ lục của tất cả mọi người, để quý Phật tử chạm vào tay Phật. Thầy mong một điều như vậy, để rồi một ngày nào đó quý Phật tử chùa Xuân Hòa của chúng ta, tất cả một đạo tràng từ trong này ra tới ngoài sân luôn, tất cả quý Phật tử đều là những đứa con của Phật A Di Đà, đều ngồi trên hoa sen hết nghe quý Phật tử. Chịu không? Tất cả chúng ta đều ngồi trên hoa sen hết luôn đó. Và bên cạnh đó quý Phật tử chúng ta sẽ được ngồi chung với Thầy chủ trì chùa Xuân Hòa luôn nữa. Thầy chủ trì sẽ ngồi nói 12 điều nguyện, nói 10 điều nguyện cho quý Phật tử nghe, truyền giới cho quý Phật tử luôn, ngồi trên hoa sen cao hơn mình. Mình là nguyên một đạo tràng ngồi trên ao thất bảo, hoa sen thấp hơn. Vui lắm đó quý Phật tử à. Nhưng mà đoạn đường đi đó do chính quý Phật tử chọn. Đoạn đường đi đó chính mình tạo ra. Mình muốn đi lên hay mình muốn tuột xuống dốc đều do mình biết nhìn thông và hiểu thấu. Một lần nữa, Thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Xuân Hòa của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo luôn xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa hội chúng, 90 phút trôi qua với đề tài nhìn thông và hiểu thấu, đây là một đề tài rất là thiết thực, rất là gần gũi và rất là sâu sắc Thượng Tọa đã truyền trao cho tất cả quý Phật tử chúng ta. Bây giờ để đáp lại sự tri ân sâu sắc đó, tất cả quý Phật tử hãy chắp tay trang nghiêm thành đóa hoa sen hướng về Pháp Tòa. Phật tử Diệu Thanh sẽ đại diện, Phật tử Diệu Lý sẽ đại diện cho đạo tràng dâng lên lời cảm tạ tri ân ngưỡng môn Thượng Tọa Giảng Sư chứng minh cho hội chúng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật nhất tâm một ngày của chùa Xuân Hòa chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được Thượng Tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy nhằm để tạo phương tiện sức tấn cho chúng con thăng tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù Phật sự đa đoan, nhưng Thượng Tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan lâm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật chùa Xuân Hòa của chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của Thượng Tọa và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Với ân đức cao quý này, toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con không biết dùng lời lẽ gì để nói nên hết lòng tri ân sâu sắc. Vậy chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm chùa Xuân Hòa thành kính cầu nguyện hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là chỗ dựa che chở và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử của chúng con có chút tịnh tài tịnh vật, xin thành kính dâng lên cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư, quý mong quý ngài vì thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con mà chứng minh nạp thọ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Buổi pháp thoại đã kết thúc tại đây. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa khởi thân, mời tất cả đại chúng chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh Phật đạo.
Bằng nghi lễ kiên trì và khai lễ để cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở về nơi phòng khách.
Nam mô A Di Đà Phật.